าประเทศอีกชั่วแล้วไปประเทศไหนที่ไม่ไปไปโมเดลเราไปโมเดลเราแค่ไหนโมเดลประเทศไหนของเราเหรออีกไหน
แต่ตัวตัวเป็นเข้าเป็นเข้าอยู่ว่าเขาเยอะเลยจ้าเลยvề giả định của Einstein đó, chúng ta nên hiểu cũng giống như cái giả thuyết này của một nhà bác học khác, đó là Newton. Nếu cho tôi một cái đòn bẩy, tôi sẽ bẩy được trái đất. Giả thuyết mà, nếu chấm 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 thì chấm chấm chấm. Giá trị chân lý của giả thuyết đó bị lệ thuộc vào cả hai vế, vế nếu và vế thì, vế điều kiện và vế kết quả. Cái gì mà được thiết lập trên quá nhiều các điều kiện, cái đó khó có thể trở thành một hiện thực. Do vậy, giả thuyết của Einstein về việc quay ngược thời gian cũng chỉ là một giả thuyết. Và bất kỳ người nào như chúng ta, chỉ cần có một đầu óc tưởng tượng phong phú, chúng ta có thể giả thuyết về thời gian. Gần đây thì Hollywood có một bộ phim về thời gian. Và thời gian đó nó có một cái đồng hồ ở trên tay trái và tay phải của con người. Có người thì có 100 năm thời gian, có người có 200 năm. Và do đó đó là người ta phải chạy đua với thời gian để kết thúc cái sự sống. Người ta bán nhau thời gian bằng cái đồng hồ thời gian sinh học. Đó là giả thuyết đó. Nói về cái tính tức tốc trôi qua quá nhanh của thời gian mà con người không hẹn ước được. Thì giữa cái giả thuyết của Einstein và giả thuyết của bộ phim Hollywood đó, thì theo thầy đó, giả thuyết thứ hai của phim Hollywood lại sâu sắc hơn, để cho người ta phải biết quý trọng thời gian. Và trong mỗi tích tắc trôi qua cuộc đời, chúng ta phải làm một cái việc gì đó có giá trị cho cuộc đời, để khi nhìn đánh giá lại, chúng ta không có bất kỳ một nỗi tiếc nào, lòng cảm thấy rất hân hoan. Sống ngày nay biết ngày nay, còn ngày mai đó giả sử có chết cũng không bằng lòng, vì những gì chúng ta cần làm nó quá đủ, quá có giá trị, hoặc ít nhất là nó có ý nghĩa và giá trị cho cuộc đời. Về vấn đề thứ hai đó là hố đen, thì cách đây khoảng nửa tháng, tức là vào trung tuần tháng 1 năm 2014 đó, thì khoa học gia Hawking, một người tàn phế trên xe lăn, đã ra một tác phẩm mới phủ định về học thuyết hố đen, và để ông là hố đen trong vũ trụ là không có thật. Câu chuyện mà ông xuất bản đó, nó được các nhà khoa học cùng trình độ chấp nhận hay không, đó là một vấn đề khác. Và ở đây đó, nó vẫn được đặt ra như là một giả thuyết khoa học. Khoa học đó, được người ta cường điệu và mê tín như là giá trị chân lý cuối cùng, thực tế không phải thế. Có những khoa học bị lật ngược lại và được chứng minh là sai. Cho nên mê tín vào khoa học nó cũng không có tốt hơn là mê tín vào những thứ không có thật. Do đó chúng ta cũng phải thừa nhận tính tương đối và giới hạn nhất định của khoa học. Các giả thuyết mới nếu được chứng minh là chân lý có khả năng đánh đố và thay đổi các giả thuyết khoa học cũ trong quá khứ. Và do đó con người của chúng ta là những thường dân, hãy kiên nhẫn chờ đợi xem giả thuyết của Hawking là hố đen không có thật hay là người đã chủ trương đó là đúng. Vụ nổ Big Bang theo Hawking cũng không có thật. Không gian giãn nở cũng không có thật. Trong khi đó đạo Phật cho rằng là không gian này vô biên, vũ trụ này vô cùng tận. Truy tìm cái nguyên nhân đầu tiên để hình thành vũ trụ là một sai lầm cho nguyên tắc và không cần thiết. Cái tính siêu hình học này đó rất khó kiểm chứng và mang tính thuyết phục định. Duy vật thì cho rằng là vật chất là nguyên nhân thể thủy, duy tâm cho rằng là tâm sinh ra vạn vật, duy thần thì cho rằng thượng đế là tánh sáng thế. Đức Phật chủ trương duyên thể, tính tương tác, tương duyên, tương quan, tương thuộc, cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Cho nên các giả thuyết về hố đen, về Big Bang, về những cái vấn đề liên tục với thời gian hay là thời gian vô cùng tận, chúng là các giả thuyết vậy. Tại rừng Sambala, sau khi ngồi thiền xong, Đức Phật đã chia sẻ một bài pháp thoại ngắn và ngài đúc kết bằng một cái câu như thế này: những gì mà thầy biết được đó, như là những chiếc lá trong lòng bàn tay, xin lỗi, những gì mà thầy truyền dạy cho các đệ tử như là những chiếc lá trên lòng bàn tay, còn kho tàng kiến thức mà thầy biết được như là rừng lá, lá trong rừng. Giả thuyết đó cho chúng ta suy luận rằng là Đức Phật biết nhiều thứ về khoa học, nhưng ngày hôm đó thì nói lúc đó ra người ta cũng không hiểu được. Nói những cái định đề khoa học, những giả thuyết khoa học đơn giản, người ta có thể chấp nhận được bằng tư duy, bằng kiến thức vào thời giới đàn đó. Chứ ngài Đức Phật nói trong Bát Nhã Tâm Kinh, nhất thiết pháp bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm. Mọi sự vật hiện tượng không từ nó sanh đi, sanh ra, không từ nó mất đi vĩnh viễn. Khoa học hiện đại thêm một cái câu, chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác thôi. Vế thứ hai là vế kéo theo, có được bất sanh bất diệt là tự động nó có chuyển từ dạng này sang dạng khác, cho nên không nói như là đã nói rồi. Còn bất tăng bất giảm được hiểu là gì? Hiện tượng lỡ và bồi. Lỡ ở một con sông là bồi ở một bờ còn lại. Thua lỗ kinh tế của một đối tượng, một tập đoàn là cơ hội làm giàu cho các cá thể và tập đoàn khác. Có thằng dở đỡ thằng khôn, dân gian thường nói thế, đó là quy luật tương tác thôi. Cho nên thay vì khinh người dở thì hãy biết cảm ơn họ, nếu không có họ mình không nổi tiếng. Nói cho vui vậy, chứ còn tính tương đối với vấn đề đó liên hệ đến thời gian và không gian sẽ không bao giờ thảo luận hết được, rồi chúng ta sẽ phải kết thúc tại đây. Bây giờ là 9 giờ rồi, quý vị còn có thắc mắc nào khác không? Nếu có thì có lẽ là câu cuối cùng thôi. Mời một Phật tử trẻ ở hàng thứ ba đó. Hiện tượng bóng đè chẳng phải là khoa học, chẳng phải là tâm linh, mà chỉ là vấn đề sức khỏe của tâm trạng và thể chất thôi, trong tư thế ngủ. Bóng đè diễn ra vào hai thời điểm chính ở trong một ngày, đó là giấc chiều và bữa tối, thỉnh thoảng diễn ra vào những giờ khác còn lại. Khi một người làm việc quá kiệt sức, hay là cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng, hay là đi đường xa mệt mỏi, hay là chị em phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, hay là một người bị nỗi khổ niềm đau tấn công đến độ đó là bi quan chán trường tuyệt vọng, thì chỉ cần ngủ nằm sai tư thế một chút xíu là bị bóng đè. Nằm gối cao, nằm sấp, nằm nghiêng, nằm chèo queo, vân vân, trong phòng quá nóng hoặc quá lạnh, hay là nằm ở cái vách tường mà mặt trời lặn vào buổi chiều, đều là những điều kiện và duyên dẫn đến tình trạng và hiện tượng bị bóng đè. Ngủ ngoài trời về ban đêm có sương xuống cũng dễ bị bóng đè. Để khắc phục được tình trạng này đó, khi bị bóng đè, chúng ta ngồi dậy đừng cố gắng ngủ nữa, vì ngủ như thế thần kinh nó quá suy nhược, quá mệt mỏi, nó sẽ tái hiện ra tình trạng bóng đè nặng hơn thêm một lần nữa. Ai thường xuyên bị, hãy mua cho mình một cái bóng đèn tia hồng ngoại, và lúc bị trường hợp như thế, ngồi hai tay xoa bóp, xoay cái lưng lại với cái bàn, đặt cái đèn tia hồng ngoại vào cái vùng gáy cổ với khoảng cách là 2 tấc, điều chỉnh nhiệt ở mức độ chịu đựng được trong vòng 10 phút, xoa bóp tay chân thật nhẹ, thật thư thái, thay đổi cái gối mà mình đã nằm, vì mồ hôi và cái gói đó quá nhiều nằm chút xíu là bị lại. Nếu không có gói sẵn thì dùng một cái mền với độ dày khoảng chừng 2-3 cm là đủ. Còn nếu không có đèn tia hồng tử ngoại thì chúng ta hãy đứng dậy đi bách bộ, vừa đi vừa dùng lòng bàn tay xoa thật đều mạnh, tạo ra nhiệt lượng ở vùng gáy cổ, cũng có chức năng tương tự làm ổn định lại hệ thống thần kinh và sự rối loạn của não, nó sẽ được chấn an liền. Người bị bệnh mất ngủ, trước khi lên giường ngủ dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào vùng gáy cổ cũng có được cái chức năng an thần, còn tốt hơn là ăn tim sen, tâm sen, lá dong, bí rợi và nhiều thực phẩm có chất an thần tự nhiên khác. Thói quá đốt sống cổ, thói quá xương sống, thoát vị đĩa điện, dùng đèn tia hồng tử ngoại rọi vào nó ngay vị trí đau và dội vào nó theo hệ thống là tương phản và quy chiếu, chúng ta sẽ giảm được bệnh này khá nhiều. Ví dụ như nó xì đau ở hai, nó sưng phồng ở hai cái cổ tay, hệ quy chiếu nó là cái cổ, rồi do đó chúng ta phải điều trị thoái hóa cổ thì nó hết ở vùng này. Nếu chúng ta bị đau nhất ở cái vùng đầu gối và ở hai mắt cá bằng chân thì đó là thoái hóa của vùng sống lưng từ L1 đến L56 vậy thôi, và điều trị theo hệ quy chiếu như thế bệnh mau rất hết. Kiên cử lặn, kiên cử ăn thực phẩm khó tiêu, nghêu sò ốc hết, cá có màu sắc sặc sỡ, vì các độc tố của nó sẽ làm cho chứng đau nhất đó duy trì lâu dài trong cơ thể mình. Tránh uống nước dừa, tránh ăn măng tây, tránh ăn cà pháo, cà tím, mắm vuốt, chao, tương và vật, thì chúng ta sẽ vượt qua được các chứng bệnh đau cho xương khớp. Còn nếu trong nhà có thủ sẵn thuốc giảm đau, ngoài cái việc so bóp, chúng ta ăn nhẹ cái gì đó vào bụng, uống một viên giảm đau như paracetamol, tylenol, đảm bảo cái vị ngủ ngon giấc từ thời điểm đó đến sáng không bị nữa. Đó là thể trạng sức khỏe không ổn định thôi, mà dân gian không biết nên nói là bóng đè. Thì trời cũng đã tối rồi, và chúng ta kết thúc tại đây và hẹn gặp lại.